Lớp học xe điện. Lúc Toto Chan đặt tay lên cánh cửa toa xe hôm qua, thầy hiệu trưởng bảo là lớp của Toto Chan, sân trường vẫn chưa có ai. Khác với thời bây giờ, cửa xe điện ngày ấy mở ra phía bên ngoài, nên trên cửa có tay nắm. Toto Chan đưa cả hai tay lên cầm tay nắm, kéo về phía bên phải, cánh cửa lập tức mở ra. Toto Chan hồi hộp lắm, thò đầu nhòm vào bên trong. Chà, thế này thì có khác gì vừa học vừa đi du lịch. Trong toa xe vẫn còn giá để hành lý, cửa sổ cũng vẫn y nguyên. Chỉ khác là chỗ bác lái tàu giờ là cái bảng đen, hàng ghế dài được dỡ bỏ, bàn và ghế học sinh xếp quay về phía trước, chỗ bám tay trên trần cũng được tháo ra. Trần và sàn, tất cả vẫn hệt như trên xe điện. Toto Chan cởi giày, bước vào bên trong, thử ngồi vào chỗ của một bạn. Ghế này là ghế gỗ, giống như ở trường cũ thôi, nhưng ngồi rất thích, đến nỗi Toto Chan chỉ muốn ngồi mãi ở đấy. Toto Chan vui lắm, quyết tâm. Trường học thích thế này thì mình sẽ không bao giờ nghỉ học, sẽ học mãi ở đây. Sau đấy, Toto Chan nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là xe điện không còn hoạt động nữa, thế mà Toto Chan lại thấy như thể xe điện đang chạy. Phải chăng là do những bông hoa và cành cây ở ngoài vườn kia đang khẽ đung đưa trong gió? Ôi, vui quá là vui. Cuối cùng thì Toto Chan cũng phải thốt lên. Toto Chan áp má vào kính cửa sổ, cao hứng hát một bài tự sáng tác như mỗi lần có chuyện gì vui. Vui vui quá, quá là vui, sao mà vui ý à. Toto Chan hát đến đấy thì có ai đó leo lên xe điện. Một bạn gái. Bạn ấy mở vở và hộp bút trong cặp sách ra, đặt lên mặt bàn, rồi sau đó vươn người cất cặp sách lên giá. Bạn ấy còn đặt cả túi để dép lên đó nữa. Toto Chan ngừng hát, vội vàng bắt chước theo. Sau đó là một bạn trai khác lên tàu. Bạn này đứng từ cửa ra vào, ném cặp sách lên giá, cứ như đang chơi bóng rổ. Tấm lưới trăng trên giá để hàng đong đưa, hất cặp sách văng ra, cái cặp rơi xuống sàn. Bạn trai đó kêu, hỏng rồi, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhằm lại cái giá ném lại lần nữa. Lần này thì cặp sách nằm gọn trên giá. Được rồi, bạn đó reo lên, nhưng rồi ngay lập tức lại kêu, hỏng rồi, và trèo lên bàn, mở cái cặp sách nằm trên giá, lấy hộp bút và vở ra. Chắc là hỏng vì quên không lấy mấy thứ đó ra đấy mà. Như vậy là có 9 bạn leo lên toa xe của Toto Chan. Đó là tất cả học sinh lớp 1 của trường Tomoe. Đó là những người bạn đồng hành với Toto Chan trên cùng một chuyến tàu. Giờ học. Toto Chan thấy lớp học ở đây làm bằng toa xe đã là khác thường lắm rồi, thế mà chỗ ngồi ở trong lớp còn khác thường hơn. Ở trường cũ, ai ngồi chỗ nào, đằng trước là ai, bên cạnh là ai đều được quy định hết. Nhưng ở đây, các bạn có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích, tùy theo điều kiện và tâm trạng ngày hôm ấy. Thế nên, sau khi nghĩ ngợi rất ghê và nhìn quanh một hồi, Toto Chan quyết định ngồi cạnh bạn gái sáng nay vào lớp ngay sau Toto Chan, vì bạn ấy mặc váy chui đầu, có hình con thỏ tai dài. Nhưng điều khác thường nhất ở trường này chính là các giờ học. Ở trường khác, giờ học sẽ theo thứ tự trong thời khóa biểu. Tiết 1 là giờ tập viết thì sẽ học tập viết. Tiết 2 là giờ tập tính thì sẽ học tập tính. Ấy vậy mà ở đây lại không như thế. Khi giờ học bắt đầu, cô giáo viết bài tập của tất cả các môn học hôm đó lên bảng và bảo cả lớp, nào, hãy bắt đầu từ bài mà các em thích. Thế là học sinh có thể bắt đầu từ bất cứ môn nào mà mình thích, dù đó là tập viết hay tập tính. Lớp học nào cũng có cảnh tượng như thế. Bạn nào thích làm văn thì ngồi làm văn. Trong khi đó ở phía cuối lớp, bạn nào thích vật lý lại châm đèn cồn để đun sôi ống nghiệm, chuẩn bị làm nổ tung cái gì đó. Với cách học này, càng lên lớp trên, giáo viên càng hiểu rõ các em học sinh thích gì, thích như thế nào, hiểu được cách nghĩ cũng như cá tính của các em. Thật đúng là cách làm lý tưởng để hiểu về học sinh của mình. Về phía học sinh, việc có thể bắt đầu giờ học với môn yêu thích thật không còn gì bằng. Còn những môn không thích có thể để đến cuối buổi rồi xoay sở cũng chẳng sao. Chính vì vậy, mà hình thức học trở nên đa dạng hơn. Gặp chỗ nào không hiểu, các bạn đem lên hỏi thầy cô giáo, hoặc thầy cô giáo đến chỗ mình, giảng cho mình đến khi mình hiểu mới thôi. Sau đó thầy cô giáo sẽ cho thêm ví dụ để tự mình ngồi học. Đấy mới gọi là học. Thế nên hoàn toàn không có chuyện nghe giảng mà tâm hồn bay lơ lửng ở trên mây đâu. Toto Chan và các bạn mới chỉ học lớp 1 thôi, chưa tới mức phải tự học một mình, nhưng vẫn được chọn những môn mình thích để bắt đầu. Bạn thì tập viết chữ cứng, bạn thì vẽ tranh, bạn thì đọc sách, có bạn còn đứng tập thể dục nữa. Bạn gái ngồi bên cạnh Toto Chan đã viết được chữ mềm rồi, nên ngồi chép lại vào vở. Toto Chan thấy cái gì cũng lạ, nên phấn chấn lắm, chẳng thể nào bắt đầu học luôn như các bạn được. Khi ấy, một bạn trai ngồi sau Toto Chan đứng dậy đi lên bảng. Trên tay bạn cầm quyển vở, có vẻ như bạn định đến chỗ cô giáo. Cô đang giảng bài cho một bạn khác ở cạnh bảng đen. Khi thấy bạn đi qua trước mặt, Toto Chan bèn thôi không nhìn ngang nhìn ngửa nữa, mà ngồi chống cằm, dán mắt vào nhìn bạn đi. Mỗi lần bạn bước đi, cái chân lại bị kéo lê theo, người bạn lắc lư rất mạnh. Ban đầu Toto Chan còn tưởng bạn cố tình làm thế, nhưng khi nhìn được một lúc, Toto Chan hiểu ra không phải là bạn cố tình, mà nó là như thế. Khi bạn trai đó quay về chỗ ngồi, ánh mắt bạn bắt gặp ánh mắt Toto Chan. Cô bé vẫn còn đang chống cằm nhìn. Bạn nhìn Toto Chan và mỉm cười. Toto Chan cũng vội mỉm cười đáp lại. Khi bạn ngồi vào ghế, bạn ngồi được vào ghế cũng lâu hơn các bạn khác. Toto Chan quay hẳn người xuống hỏi, sao cậu lại đi như thế? Bạn trai nhẹ nhàng trả lời Toto Chan bằng giọng hiền lành. Tuy vậy giọng bạn nghe rất lanh lợi. Mình bị bại liệt. Bại liệt à? Toto Chan hỏi lại, vì chưa nghe thấy từ đó bao giờ. Bạn trai lại hạ thấp giọng hơn. Đúng rồi, bại liệt, không chỉ có chân đâu, cả tay nữa. Nói xong, bạn ấy chìa tay ra, bàn tay với những ngón dài co quắp như dính cả vào nhau. Toto Chan nhìn bàn tay trái đó của bạn lo lắng hỏi, khê không chữa được à? Bạn trai không nói gì. Toto Chan thấy buồn vì nghĩ mình đã hỏi điều không phải. Nhưng ngay lập tức, bạn ấy đã cất giọng hồ hởi. Mình tên là Yamamoto Yasuki, còn cậu? Toto Chan rất vui khi nghe thấy giọng nói khỏe khoắn đó, liền nói thật to, Toto Chan. Tình bạn của Yamamoto Yasuki và Toto Chan bắt đầu như thế đó. Ánh nắng mặt trời ấm áp khiến bên trong toa xe hơi ngột ngạt. Ai đó vừa mở cửa sổ. Làn gió của mùa xuân mới thổi vào lớp học, khiến mái tóc các bạn trong lớp bay bay, như thể đang hát múa. Thế là buổi học đầu tiên của Toto Chan tại trường Tomoe đã bắt đầu. Món của biển và món của núi. Giờ ăn trưa với món của biển và món của núi mà Toto Chan háo hức chờ đợi cuối cùng đã tới. Món của biển và món của núi là cách thầy hiệu trưởng tự nghĩ ra để gọi phần thức ăn trong hộp cơm. Thay vì nói, hãy chuẩn bị sao cho các em không chê món này hơn món kia, hoặc phải đầy đủ chất dinh dưỡng, thầy hiệu trưởng chỉ cần nói ngắn gọn một câu để yêu cầu các phụ huynh, hãy cho các em ăn món của biển và món của núi. Món của núi chẳng hạn như rau, thịt. Tuy là thịt không lấy từ trên núi, nhưng nếu suy rộng ra một chút thì bò, lợn hay gà đều sống ở đất liền nên cũng tính là núi. Món của biển là các món cá hoặc hải sản hầm. Hai loại thức ăn này bắt buộc phải có trong phần cơm trưa. Chỉ có thầy hiệu trưởng mới có thể diễn đạt những điều thiết yếu một cách đơn giản như vậy. Mẹ Toto Chan cảm kích lắm. Mẹ cũng lấy làm ngạc nhiên vì nhờ cách chia theo núi và biển mà việc chuẩn bị thức ăn của mẹ đỡ vất vả hơn hẳn. Thầy hiệu trưởng bảo không cần cầu kỳ hay sơn hào hải vị gì cả. Món của núi chỉ cần là củ ngưu bàng xào và trứng rán. Món của biển là cá ngừ khô bào, hoặc đơn giản hơn nữa là rong biển và trái mơ muối. Hệt như Toto Chan lần đầu tiên được nhìn thấy và đã vô cùng ghen tị. Hôm nay tất cả đều sướng rơn Khi thầy hiệu trưởng đến kiểm tra hộp cơm của từng bạn và hỏi: "Có món của biển và món của núi không?" Chính các bạn cũng cực kỳ hồi hộp, không biết đâu là món của núi, đâu là món của biển. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có bạn, vì mẹ quá bận, không kịp chuẩn bị, nên hộp cơm chỉ có món của biển hoặc chỉ có món của núi. Lúc ấy phải làm thế nào ư? Không phải lo lắng gì hết, vì khi thầy hiệu trưởng đi vòng quanh kiểm tra các hộp cơm, thì đã có vợ thầy, cô đeo tạp dề trắng, hai tay xách hai cái nồi, luôn đi theo sát đằng sau rồi. Khi nào thầy dừng lại trước một bạn không đủ thức ăn và bảo biển, thì lập tức vợ thầy sẽ gắp bên nồi của biển ra hai miếng chả cá đặt lên hộp cơm của bạn. Nếu thầy bảo núi, khoai tây hầm nhừ trong nồi của núi sẽ bay vọt ra ngay lập tức. Nhờ đó chẳng bạn nào kêu em không thích chả cá, hoặc nghĩ món của bạn kia trông xịn, món của bạn này trông chán cả. Tất cả đều vui vì có đầy đủ cả núi lẫn biển, tha hồ hò hét, nói cười âm ỉ. Cuối cùng thì Toto Chan cũng hiểu ra món của biển và món của núi là gì. Rồi Toto Chan thấy hơi lo, không biết hộp cơm mẹ chuẩn bị cấp tốc sáng nay có ổn không nhỉ. Nhưng khi mở nắp hộp lên, Toto Chan phải đưa tay lên che miệng để khỏi bật ra tiếng hét ôi, bởi vì hộp cơm mẹ làm trông thật vô cùng đẹp mắt, màu vàng óng ả của trứng, màu xanh của đậu, màu nâu của món đen bu, màu hồng của trứng cá thu xào. Tất cả trông hệt như một bức phác thảo cánh đồng hoa. Thầy hiệu trưởng nhìn hộp cơm của Toto Chan và nói: "Đẹp quá." Toto Chan sung sướng khoe với thầy: "Mẹ em nấu ăn giỏi lắm ạ." "Vậy à?" Thầy nói rồi chỉ vào miếng cá trong hộp cơm hỏi Toto Chan: "Đây là biển hay là núi?" Toto Chan mắt không rời khỏi miếng cá ngẫm nghĩ: "Không biết là núi hay là biển đây. Trông màu thì có vẻ là món của núi, vì giống như màu đất mà. Nhưng chịu thôi, em không biết ạ." Toto Chan trả lời. Vậy là thầy hiệu trưởng liền quay ra hỏi tất cả các bạn: "Các em, món cá đen bù là biển hay núi?" Sau khi suy nghĩ, tất cả cùng đồng thanh: "Biển." "Núi." Chẳng bên nào chịu bên nào. Đợi tất cả reo hò xong, thầy hiệu trưởng mới nói: "Xong chưa nào? Món cá đen bù là món của biển đấy." "Sao lại thế ạ?" Một bạn nam to béo hỏi. "Đen bù là món cá lọc xương, cắt nhỏ rồi cho vào xào," thầy hiệu trưởng giải thích. "Ồ." Tất cả tỏ vẻ thán phục. Bỗng một bạn hỏi: "Thưa thầy, cho em xem món đen bù của Toto Chan được không ạ?" "Được chứ," thầy hiệu trưởng nói. Thế là các bạn trong trường đứng hết dậy, ùa đến xem món đen bu của Toto Chan. Trong số các bạn ấy, chắc chắn có bạn đã biết món đen bu rồi, đã ăn đen bu rồi, nhưng khi nghe thầy giải thích thì lại nổi hứng tò mò. Hoặc có bạn chỉ muốn xem món đen bu nhà mình có khác món đen bu của Toto Chan không thôi. Có bạn còn khịt khịt mũi ngửi nữa, làm Toto Chan cứ lo không biết đen bu có bị thổi bay đi không. Giờ cơm trưa đầu tiên, tuy có hơi hồi hộp nhưng rất vui. Được nghĩ xem món của biển, món của núi là gì này. Biết được đen bù làm từ cá này. Biết mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cả món của biển và món của núi nữa này. Cái nào cũng vui. Và niềm vui tiếp theo chính là được ăn hộp cơm ngon tuyệt vời của mẹ. Hãy nhai thật kỹ. Thông thường khi bắt đầu ăn, mọi người sẽ nói xin mời. Nhưng ở trường Tomoe lại khác. Ở đây tất cả đều đồng thanh hát một bài. Thầy hiệu trưởng cũng là một nhạc sĩ. Thầy đã sáng tác một bài hát có tên Bài hát hát trước khi ăn. Tuy nhiên, phần nhạc của bài hát là của người Anh. Thầy chỉ sáng tác phần lời thôi. Nói đúng ra là thầy thay đổi lại lời của bài hát. Đó là bài hát nổi tiếng Hãy chèo thuyền đi, row your boat. Lời bài hát gốc là Và lời của thầy hiệu trưởng là nhai 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 thật kỹ thức ăn bạn nhé. Nhai 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 thật kỹ thức ăn bạn nhé. Sau khi hát bài hát xong, tất cả mới nói xin mời. Câu nhai 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 thật kỹ thật là vừa vặn với câu
row, row, row your boat.
Đến nỗi có những anh chị ra trường bao nhiêu lâu rồi mà vẫn tin đó là lời bài hát trước khi ăn cơm trưa. Thầy hiệu trưởng sáng tác bài này có lẽ là vì thầy chẳng còn mấy răng nữa. Tuy nhiên, thầy luôn nói với các học sinh rằng ngoài việc nhai thật kỹ, các bạn cần ăn chậm thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Do vậy cũng có thể thầy sáng tác bài hát này là để các bạn không quên lời thầy dặn. Tất cả các bạn, sau khi cùng hát thật to xong, thì hô, xin mời, rồi bắt đầu gắp món của biển và món của núi. Toto Chan đương nhiên cũng làm theo. Cả hội trường trở nên yên ắng trong giây lát. Đi dạo. Sau giờ ăn trưa, Toto Chan nô đùa ngoài sân cùng các bạn xong, quay về toa xe lớp học thì nghe thấy cô giáo hỏi: hôm nay lớp mình học rất tốt, vậy buổi chiều mình muốn làm gì?
Sao? Mình muốn làm gì ấy à?
Toto Chan chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cả lớp đã đồng thanh nhất trí:
đi dạo à.
Cô giáo nói: vậy chúng ta đi thôi. Rồi đứng dậy. Cả lớp chạy ra mở cửa toa xe, đi giày và túa ra ngoài. Toto Chan đã từng đi dạo với bố, với con Rocky rồi, nhưng không biết là ở trường cũng có đi dạo nên ngạc nhiên lắm. Nhưng mà Toto Chan thích đi dạo lắm nên Toto Chan cũng chạy ra cửa, xỏ giày vào chân. Mãi sau này Toto Chan mới biết, vào tiết học đầu tiên, cô giáo viết lên bảng bài tập của cả ngày hôm đó: nếu cả lớp cố gắng làm xong trong buổi sáng thì buổi chiều sẽ được đi dạo. Từ lớp 1 đến lớp 6 đều như vậy. Ra khỏi cổng trường, 9 bạn nhỏ trong lớp cùng với cô giáo đi ở giữa, bắt đầu đi men theo con sông nhỏ. Dọc hai bên bờ sông là những cây hoa anh đào cao lớn đã trổ hoa rực rỡ từ mấy hôm trước. Xa xa là cánh đồng hoa cải. Khu Yuzugaoka mới đây thôi vẫn hầu hết là đồng ruộng, thế mà giờ sông đã bị lấp, thay vào đó là những cửa hàng và khu tập thể nằm san sát nhau.
Chúng mình sẽ đi bộ đến Kuhon Bức Sư, bạn gái mặc váy chui đầu có hình con thỏ nói. Bạn tên là Sako-chan.
Sako-chan kể cho Toto-chan: cạnh cái hồ ở Kuhon Bức Sư ấy, lần trước tớ trông thấy có rắn đấy.
Cái giếng cổ ở trong chùa ở Kuhon Bức Sư, người ta bảo có một ông sao băng bị rơi, đang nằm ở dưới đấy.
Cả lớp vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ. Bầu trời trong xanh với đàn bướm bay lượn dập dờn. Đi được chừng 10 phút, cô giáo dừng lại. Cô chỉ vào bông hoa cải màu vàng hỏi:
đây là hoa cải này, các em có biết sao hoa lại nở không?
Rồi cô kể cho cả lớp nghe chuyện về nhị hoa và nhụy hoa. Cả lớp quỳ xuống vệ đường, quan sát bông hoa. Cô giáo bảo bướm cũng giúp hoa nở. Quả thật, lũ bướm trông có vẻ như đang bận rộn giúp cho hoa nở. Sau đó, cô giáo lại đi tiếp. Cả lớp đứng dậy, thôi không quan sát hoa nữa. Có bạn nào đó lên tiếng:
nhị này khác với trò nhị ma đầu nhỉ?
Hình như là khác thật, Toto Chan thầm nghĩ, nhưng cũng không chắc lắm. Tuy vậy, giống như các bạn, Toto Chan đã hiểu nhị hoa và nhụy hoa rất quan trọng. Đi tiếp khoảng 10 phút nữa, Toto Chan thấy một cánh rừng nhỏ rậm rạp. Đó là ngôi chùa ở Kuhon Bức Sư. Vào đến sân chùa, các bạn túa đi xem những thứ mình thích. Sako Chan hỏi Toto Chan:
cậu có đi xem giếng sao băng không?
Đương nhiên là Toto Chan đồng ý, nên chạy theo Sako Chan. Gọi là giếng, nhưng cái đó trông như một tảng đá cao khoảng đến ngực Toto Chan và Sako Chan. Bên trên có đậy nắp bằng gỗ. Hai bạn cậy nắp giếng lên, ngó xuống dưới. Bên trong giếng tối om. Nhìn một lúc, chỉ thấy có mỗi thành giếng bằng bê tông hay bằng đá gì đó.
Chẳng thấy ông sao sáng lấp lánh mà Toto-chan tưởng tượng đâu cả. Thò đầu xuống nhìn một lúc, Toto-chan ngẩng lên hỏi: "Cậu đã nhìn thấy ông sao bao giờ chưa?" Sako-chan lắc đầu: "Chưa bao giờ." Toto-chan ngẫm nghĩ không biết tại sao ông sao lại không sáng, sau đó nói: "Hay là ông sao đang ngủ nhỉ?" Sako-chan mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại mở mắt to hơn nữa: "Ông sao cũng ngủ ấy à?" Toto-chan không chắc lắm nên nói thật nhanh: "Ban ngày ông sao đi ngủ, buổi tối ông sẽ thức dậy để chiếu sáng, tớ nghĩ thế." Sau đó Toto-chan cùng các bạn cười lăn ra khi trông thấy bụng của ông hộ pháp nhòm vào xem tượng Phật. Chồng cũng hơi sợ, đặt trong gian phòng nửa tối nửa sáng, ướm thử chân mình lên vết chân to tướng của con thiên cầu lưu lại trên hòn đá, vẫy chào những người đang bơi thuyền, nhặt những hòn đá cuội đen nhánh quanh các ngôi mộ để ném nhau. Tất cả đều vui chơi thỏa thuê, nhất là Toto-chan. Lần đầu tiên được đi nên khoái chí lắm, cứ mỗi lần phát hiện ra cái gì là lại hét lên sung sướng. Trời dần dần tắt nắng, cô giáo nói: "Chúng ta về thôi." Cả lớp lại xếp hàng đi dọc con đường, một bên là hàng cây anh đào, một bên là ruộng hoa cải, đi về trường. Với các bạn học sinh, cuộc đi dạo này là một khoảng thời gian được vui chơi thỏa thích. Nhưng các bạn không biết, thực chất đây là một giờ học bổ ích về khoa học, lịch sử và sinh vật. Toto-chan đã thân được với tất cả các bạn trong lớp, cảm tưởng như quen biết các bạn đã từ lâu lắm rồi. Vì thế mà trên đường về, Toto-chan hét thật to: "Mai chúng mình lại đi dạo tiếp nhá." Các bạn nhảy cẫng lên bảo: "Ừ, mai lại đi tiếp nhá." Lũ bướm có vẻ như vẫn còn bận rộn lắm, đâu đó văng vẳng tiếng chim hót. Lòng Toto-chan phơi phới niềm vui.